Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành
còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật
ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Tâm Hạ Thanh. Cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp Thượng Chăng Hạ Tính. Cung kính đảnh lễ Ni Sư Trụ Trì Chùa Cự Linh Thượng Tuệ Hạ Hải, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ tư tại Chùa Cự Linh. Kính thưa toàn thể các bạn trẻ, hôm nay thì mặc nhân được trên ban tổ chức mời về để chia sẻ Phật Pháp với các bạn trẻ nhân khóa tu mùa hè lần thứ tư năm 2014 tại chùa Cự Linh. Thì xin thưa với các bạn á, các bạn đến đây thì trong mỗi tâm niệm các bạn đều biết chắc rằng hôm nay mình đi làm gì ạ? Đi đâu ạ? Sao nghe nó có dấu huyền không ạ? Nó có dấu huyền không ạ? Bởi vì giữa tu với tù nó khác nhau dấu huyền thôi. Như vậy là hôm nay mình đi hú hồn. Không có dấu huyền nữa là không được ha. Hôm nay mình đi tu. Mình đi tu á thì cái chữ tu trong đạo Phật, tu là gì? Rất là giỏi. Tu là sửa. Như vậy á, như vậy mình sửa cái gì? Mình sửa cái xấu thành cái tốt. Không biết là có ai sửa cái tốt thành cái xấu không? Thì như vậy á, đi tu là mình sửa. Mình sửa từ một người không tốt trở thành một người tốt, từ một người con không có hiếu trở thành một người con có hiếu, từ một người lười học trở thành một người chăm học. Như vậy á, cái sự tu ở trong chùa và khi chúng ta ở ngoài đời nó khác nhau cái chỗ là chúng ta vào trong chùa, chúng ta sống với cái nếp sống hiền hòa của thiền môn, của chốn Phật địa. Do đấy á, từng hành động của các bạn, từng cử chỉ của các bạn, từng ý nghĩ của các bạn, nó phải mang cái âm hưởng của thiền môn. Vì vậy cái việc đầu tiên các bạn tu á, là chúng ta đi tu chứ không phải chúng ta đi cày ruộng. Do đó là săn hết ông quần xuống. Cái ông quần ai mà sắn lên á, giờ sắn hết xuống đi. Cái ông quần á, sắn người ta đầu gối á. Cái đó là mình đang tu chứ. Vì mình tu khác, mình cày ruộng khác mà. Rồi cái điểm tiếp theo á, là khi mình tu, mình ngồi vào trong một giảng đường, mình phải có cái năng lượng tu tập của nhà chùa. Đó là chúng ta phải ngồi im lặng. Bây giờ tất cả các bạn trước khi vào buổi giảng là các bạn làm cho một việc á, là tất cả các bạn nghiến răng lại, bậm môi lại, rồi đừng ai nói câu nào hết. Im lặng hết chưa? Rồi ngồi thẳng lưng, trang nghiêm và trật tự. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang ngồi trước Phật, trên chúng ta là Phật, cho nên chúng ta muốn đón nhận được cái nguồn pháp của Phật thì mình phải có được một cái thân trang nghiêm, một cái tâm trang nghiêm, để chúng ta chuẩn bị một cái tư thế thật là trang nghiêm để đón nhận cái lời dạy của Phật. Những gì mà Mạc Nhân nói là những gì mà lời dạy của Phật. Do đó trước khi buổi giảng là các bạn làm cho cái việc đó. Đặc biệt là chúng ta không được đi ra đi vào, ngồi với trang nghiêm, không được đi ra đi vào, không được nói năng, không được đùa cười và cũng không được bện tóc cho nhau. Đó là quy định. Đừng có dạy mà chơi caro. Chơi caro lên đây quỳ hết cả hai tu mà, phải không ạ? Tu nó khác ở đời là chỗ đó. Cho nên các bạn đồng ý là các bạn đi tu rồi thì tu là phải như thế. Nếu được thì chúng ta làm việc với nhau, còn nếu không được thì thôi. Đơn giản có vậy. Các bạn có được không ạ? Không biết là các bạn trai ở trên nó có khá hơn không? Hy vọng là những người đàn ông đích thực sẽ tốt hơn. Thì thưa với các bạn á, sự hiện diện của các bạn trong một ngôi chùa như thế này, đó là các bạn đã mang lại một luồng gió mới cho Phật giáo. đã mang lại một cái cục diện mới cho đạo Phật. Vì trong một ngôi chùa mà có gần 1.000 bạn trẻ tham gia, với sức sống mới, với tinh thần mới, với tư tưởng mới, thì các bạn là những nhân tố, những con người sau này làm thay đổi cục diện của đất nước và làm thay đổi cục diện của Phật giáo trong tương lai. Phật giáo trong tương lai có tồn tại được lâu đời hay không, đó là nhờ đến lớp trẻ của các bạn. Đất nước trong tương lai có phát triển huy hoàng hay không, đó là nhờ cái năng lực đóng góp của các bạn. Do đó, các bạn muốn đóng góp cho Phật giáo, muốn đóng góp cho đất nước, muốn làm lợi lạc cho nhân quần và xã hội, thì cái điều đầu tiên của một con người, mà đặc biệt là người con Phật, các bạn cần phải chuẩn bị, đó là gì? Đó là chúng ta chuẩn bị một cái hành trang đạo đức cho mình, để chúng ta đem cái hành trang đó vào trong tương lai và cuộc sống của mình sau này. Vì vậy, hôm nay Mạc Nhân sẽ xin được chia sẻ với các bạn về cái đề tài, đó là quan điểm đạo đức của Phật giáo. Như vậy, quan điểm đạo đức của Phật giáo, điều đầu tiên chúng ta phải hiểu thế nào là đạo đức. Đạo đức là gì? Và đạo đức là gì ạ? Trưa nay chúng ta nghe nói người này có đạo đức, người kia không có đạo đức, anh này có đạo đức, chị kia có đạo đức, con người sống với nhau nên có đạo đức. Như vậy đạo đức là gì? Dạ xin thưa, đạo đức được hiểu nôm na, đó là những ý nghĩ, những lời nói và những hành động có tính chất của hướng thượng và hướng thiện. Những lời nói nào, những ý nghĩ nào, những hành động nào mà mang ý nghĩa của hướng thượng và hướng thiện, tức là giúp chúng ta tốt hơn, thì người đó được xem là người có đạo đức. Về phạm trù của đạo đức thì rất rộng lớn. Hôm nay Mạc Nhân chỉ chia sẻ với tất cả các bạn trong khóa tu về 4 phạm trù của đạo đức. Phạm trù đầu tiên của đạo đức, đó là chúng ta nên có đạo đức trong lối sống hàng ngày, trong khi chúng ta cư xử với nhau. Như vậy, trong khi chúng ta sống hàng ngày như thế này, chúng ta cư xử với nhau, thì chúng ta nên có đạo đức với nhau. Thế nào được gọi là đạo đức trong lối sống hàng ngày và trong cư xử? Và muốn làm được điều đó thì các bạn làm giúp cho Mạc Nhân một việc. Như vậy á, các bạn xem đây là gì ạ? Là một tờ giấy trắng phải không ạ? Dạ. Như vậy các bạn có thấy là đây là gì ạ? Dạ. Vết mực phải không ạ? Không biết các bạn nam ở trên, các bạn sẽ trả lời thế nào? Dạ các bạn nữ, đây là cho là vết mực phải không ạ? Như vậy, các bạn nhìn vô tờ giấy này, điều đầu tiên các bạn đập vô mắt các bạn đó là vết mực. Phải không ạ? Như vậy, vết mực chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm của tờ giấy trắng? Một tỷ lệ rất nhỏ của tờ giấy trắng, đúng không ạ? Như vậy, trong một khoảng tờ giấy trắng thế này mà các bạn không nhìn thấy giấy trắng, mà các bạn chỉ nhìn thấy vết mực, thì như vậy đối nhân xử thế trong tương lai là một điều bất ổn của các bạn. Như vậy khi nhìn vô một con người, các bạn phần lớn chúng ta chỉ nhìn vô cái gì? Vô cái lỗi của họ mà không thấy cái điểm tốt của họ. Như vậy cái tờ giấy trắng trắng rất nhiều chứ ạ? Trắng rất nhiều mà chúng ta không thấy điểm trắng, mà chúng ta chỉ thấy vết mực đen.
Đây là điều mà các bạn cần có trong hành trang trong tương lai. Bởi vì trong tương lai các bạn có thể là có gia đình, có thể là quản lý một công ty, quản lý một siêu thị, có thể là làm cái này, có lẽ làm cái kia. Như vậy khi các bạn có thể làm cái gì đó, hoặc là bây giờ các bạn làm lớp trưởng, các bạn làm lớp phó học tập, các bạn làm trưởng nhóm của một nhóm nào đấy, một tổ chức nào đấy, thì các bạn nhìn vô nhân viên của các bạn nhìn vô những người làm việc chung với các bạn, thì điều đầu tiên các bạn thấy cái gì? Dạ xin thưa các bạn, đừng bao giờ thấy cái vết mực đen của họ. Mà nhìn như một con người, mình phải nhìn vô cái tổng thể của họ. Như vậy tổng thể của tờ giấy trắng này rất lớn, vết mực chỉ chiếm tỷ lệ rất bé của tờ giấy trắng. Thì như vậy đạo đức trong lối cư xử hàng ngày, đó là chúng ta nên nhìn cái, nhìn vô cái điểm tích cực của họ, mà chúng ta đừng nên để tâm đến cái những cái khuyết điểm nhỏ nhặt của họ. Nhưng mà con người á thì có cái rất là khổ, phần lớn chúng ta không nhìn thấy được cái ưu điểm người ta, mà chúng ta toàn là thấy khuyết điểm người ta thôi. Bạn bè chơi với nhau, nó mời mình đi ăn kem 10 lần, mình không thấy đó là tốt. Một lần mà nó ăn kem mà nó không trả tiền, cái mình cho nó là xấu. Thế như vậy, khi mà một lần ăn kem mà nó không trả tiền, ăn chè mà nó không trả tiền, mình cho nó là xấu. Nhưng mình quên đi rằng cả 10 lần nó mời mình ăn kem và ăn chè. Như vậy khi nhìn vô một con người, chúng ta nếu mà nhìn vô cái điểm xấu của họ, thì mình đối với mọi người mình thiếu đi cái tâm thương yêu. Vì vậy trong cách đối nhân xử thế, điều đầu tiên là các bạn đấy nhìn vô điểm tích cực của mọi người. Nhìn vô điểm tích cực để chi? Để mình nhận diện được cái sự tích cực của họ, rồi mình bắt đầu với bao bọc, với thương yêu họ, để dần dần chuyển hóa những cái tâm niệm, những cái tâm niệm mà mình không thương được họ. Khi các bạn đón nhận được điều này thì các bạn sống trong gia đình, sống chung với bố, với mẹ, với em, hay là sống chung với bạn bè, hay là sống chung với mọi người trong xã hội, các bạn sẽ rất dễ dàng các bạn nhận được cái tình thương nơi họ. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn luôn luôn nhìn thấy cái điểm tích cực của họ. Cho nên khi chúng ta có lỗi xấu á, thì chúng ta lại muốn bưng bít cái lỗi xấu. Nhưng người ta có lỗi xấu thì mình muốn lại phơi bày cái lỗi xấu người ta. Để chi? Để cho mọi người cùng biết. Đó là một cách cư xử thiếu trí tuệ. Mình cứ đem trường hợp của người ta đặt vô hoàn cảnh của mình. Thí dụ người ta có một lỗi xấu nào đấy mà mình khui gợi ra, hoặc là mình đi nói xấu người ta, thì mình làm như thế, mình cứ xem lại nếu như mình trong hoàn cảnh người ta thì mình sẽ như thế nào. Rất khó, phải không ạ? Như vậy khi mình có lỗi xấu, mình đều muốn rằng cái lỗi xấu đó không ai biết. Thì như vậy khi nhìn nhận với người ta thì người ta có một vài cái khuyết điểm, mình cũng nên hoan hỷ cho họ, mình cũng nên bao dung cho họ, và dần dần chuyển hóa những cái lỗi xấu của họ trở thành nên những cái điểm tích cực. Đó là cái đạo đức trong đối nhân xử thế, trong cách sống hàng ngày. Thì như vậy trong cách sống hàng ngày, chúng ta nên phát huy cái tính chất, đó là tính chất của sự chân thật. Bởi vì khi có chân thật thì chúng ta sẽ đón nhận được cái sự tin tưởng của người khác. Còn nếu như sống mà chúng ta thiếu chân thật, thì xin thưa với một điều với các bạn á, thì người ta nhìn nhận mình, người ta mất đi niềm tin. Mà cuộc sống, sống mà mất niềm tin thì cuộc sống ấy nó vô vị vô cùng. Bởi vì ai ai cũng muốn có được niềm tin. Mà ai cũng muốn có niềm tin thì chúng ta đối diện với người khác, chúng ta nên đặt niềm tin vào người khác. Để làm chi? Để mình có được một cái tâm thái nhẹ nhàng, thoải mái khi mà đối diện với người khác. Do đó, sau này nếu như các bạn có làm một chức vụ gì đó mà quản lý người khác, thì điều đầu tiên các bạn nên tin tưởng nơi cấp dưới của mình, tin tưởng cấp dưới của mình, và nên bao dung những cái khuyết điểm nhỏ nhặt của cấp dưới. Bao dung để chi? Để mình tìm cơ hội mình chuyển hóa những cái lỗi của họ, mình nhẹ nhàng khuyên họ bỏ những cái lỗi sau. Chứ con người có ai là không có khuyết điểm đâu thưa các bạn. Bàn tay mình có 5 ngón, nhưng cũng có ngón cao ngón thấp. Bàn tay có 5 ngón nhưng cũng có ngón cao ngón thấp. Thì như vậy trong cuộc sống này có những người là ngón cao, có những người là ngón thấp. Nhưng là dù cao hay thấp nó cũng chỉ điều là 5 ngón của một bàn tay. Thế như vậy trong cuộc sống này chúng ta có một cái mối tương quan với nhau. Có nghĩa là người này và người kia có mối tương quan với nhau. Mà có mối tương quan với nhau mà mình không có thể bao bọc, không có thể chở che và không có thể đón nhận được những cái khuyết điểm nhỏ nhặt của người khác, thì xin thưa trong cuộc sống này mình không tìm đâu ra một con người tốt tuyệt đối. Vì trong cuộc sống này không có một con người nào gọi là tốt tuyệt đối cả. Dạ không có. Cho nên cái thuyết tuyệt đối không thể có trong xã hội này. Trong vật lý chỉ có thuyết tương đối thôi, chứ có thuyết tuyệt đối. Bởi vì tốt với mình nhưng mà chưa chắc đã tốt với người, mà tốt với người chưa chắc đã là tốt với mình. Như vậy thằng ăn trộm, các bạn cho tốt hay xấu? Ăn trộm mà tốt thì như vậy là các bạn coi chừng là đồng đảng với ăn trộm rồi. Đối với các bạn ăn trộm là xấu, nhưng mà đồng đảng của ăn trộm cho ăn trộm là tốt. Thì như vậy xấu với mình mà tốt với người. Cái mà gọi là tốt hay xấu đó là dựa vô cái chỗ đồng quan điểm của mình cho là tốt, trái ngược quan điểm của mình cho là xấu. Vì vậy trong cuộc sống này nó chỉ nằm ở cái chỗ tương đối. Cho nên cầu cái tuyệt đối không thể nào tìm ra được cái tuyệt đối. Bởi vì mỗi người ai cũng có ít nhiều khuyết điểm. Nếu mình biết bao che thì cuộc sống của mình sẽ có được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì đó là đạo đức trong cái cách sống hàng ngày. Thứ hai là đạo đức trong vấn đề học tập. Và sau này nếu như các bạn học xong, các bạn ra kinh doanh, thì chúng ta nên có đạo đức, nên chuẩn bị cho mình một cái tâm thái, đó là mình nên có đạo đức trong khi mình còn đang ngồi trên ghế nhà trường, và mình nên có đạo đức sau khi mình đã bắt đầu hết học và mình bắt đầu đi làm ăn, thì chúng ta nên có đạo đức. Đạo đức đó là thứ gì? Các bạn sẽ trả lời dùm cho mặt nhân một vấn đề thứ hai. Chúng ta làm một cái bài toán nhỏ nhỏ. Mặt nhân ví dụ cái đường thẳng mà mặt nhân kể là cho cái đường thẳng này dài 5 cm. Và các bạn có thấy không ạ? Bài toán được đưa ra có một đường thẳng dài 5 cm. Các bạn hãy làm cho một việc, làm cách nào đó mà cho đường thẳng 5 cm này ngắn lại, với điều kiện là các bạn không được đụng vào tờ giấy này, không được bôi xóa nó, không được xé tờ giấy, nhưng mà làm cho cái đường thẳng 5 cm này nó ngắn lại. Dạ, xóa đi, chống ngược lại, gấp lại. Dạ không, với điều kiện đừng đụng vô tờ giấy này. Tức là các bạn, thí dụ có một đường thẳng 5 cm thế này, nó nằm trên đất, thì làm sao các bạn gấp? Dạ. Dạ xin thưa các bạn, đứng đây thì 5 cm, các bạn đứng ở ngoài đường kia cũng vẫn là 5 cm, bởi vì cái độ dài của nó không thay đổi, chỉ là cái tầm nhìn của mình nó ngắn nó dài, chứ còn độ dài của đường thẳng là không thay đổi. Dạ. à, mình nghĩ là nó ngắn hơn, đó là mình do mình dùng cái ý nghĩ mình bắt buộc nó ngắn chứ không phải là nó ngắn. À, đeo kính vô thì đương nhiên đeo kính là do cái phản xạ của con mắt, mình làm cho con mắt của mình nó ngắn, thấy ngắn chứ bản chất của đường thẳng không không ngắn, vậy phải không ạ? Che nó lại, và che nó lại cũng không đúng, bởi vì che nó lại nó chỉ mất đi cái phần che, nhưng mà còn cái đường bản chất của 5 cm không bao giờ giờ mất. Chúng ta chỉ dùng che, thí dụ như các bạn thấy sở dĩ mà trời mù là do gì? Do mái me che, nhưng mà mặt trời luôn luôn tồn tại, và phải không ạ? Thí dụ các bạn đi máy bay, ở đây mình thấy là sương mù, nhưng mà lên khỏi tầng sương mù đó là mặt trời vẫn sáng như thường. Như vậy mình che nó lại, tức là mình che khuất tầm nhìn, nhưng mà bản chất đường thẳng 5 cm không bao giờ thay đổi. Và làm sao ạ? Dạ khó không ạ? Đây là toán cộng trừ nhân chia mà. Nó chẳng phải là hằng đẳng, đẳng thức. Nó chẳng phải là tích phân. Nó chỉ là toán cộng trừ nhân chia đơn giản thôi, mặt nhân với khả năng tới đó thôi. Vậy chúng ta làm sao ạ? Dạ rồi. Mỗi người mỗi ý. Thì có người che, có người đại, có người mang kính, vân vân và vân vân. Nhưng mà bản chất đường thẳng 5 cm này nó vẫn là 5 cm, nó không bao giờ ngắn lại. Dạ, mặt nhân làm thử như thế này nhé. Đây là 5 cm đúng không ạ? Như vậy mình kẻ một đường thẳng khác 10 cm. Mình cho đường thẳng 5 cm là đường thẳng 1, đường thẳng 10 cm là đường thẳng 2, thì tự động đường thẳng 1 nó ngắn. Dạ ngắn chứ ạ. À, bây giờ nhìn vô đây người ta thấy là một ngắn hai ngắn. Một ngắn bởi vì một có 5 cm, còn 2 đến 10 cm. Như vậy các bạn không cần xóa nó, không cần tải nó, mà nó vẫn cứ ngắn. Thì trong cuộc sống hàng ngày có nhiều khi chúng ta những tưởng rằng chúng ta phải hạ bệ người ta xuống mình mới được nổi trội, nhưng xin thưa, cách nghĩ đó là cách nghĩ của người dạy chứ không phải cách nghĩ của người khôn. Trong thí dụ như trong khi các bạn học, các bạn thua người ta, các bạn cứ suy nghĩ thế này: ước gì cho đứa đó nó bị bệnh, nó bị ốm đi, nó không phải thi, thì tự động cái điểm nó thấp là mình sẽ được cao lên. Hoặc là mình đôi khi còn nghĩ bậy nữa chứ: ước gì nó ra đường xe tao mới chết đi. Dạ có mà. Dạ không có là giỏi. Có nhiều khi chúng ta là có những cái ý nghĩ bậy bạ như thế. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy rằng nó 5 cm là nó dài, mình chỉ có 3 cm à, mình không bằng nó được. Cho nên mình phải tìm cách mình tải xóa nó, mình tìm cách mình loại suy nó, để cho mình được nổi trội. Cách suy nghĩ đó là cách suy nghĩ của người dạy. Còn cách suy nghĩ của người khôn á, tuy rằng người ta dài như thế, người ta giỏi như thế, nếu mình muốn hơn người ta thì mình chỉ làm một cách là mình phải giỏi hơn người ta. Muốn hơn người ta chỉ có duy nhất là mình phải nỗ lực hơn người ta, mình phải chăm chỉ hơn người ta, thì tự nhiên mình hơn người ta thôi. Trong cuộc sống này, con người hơn nhau, có nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng con người hơn nhau là hơn cái điện thoại. Dạ không. Đừng nghĩ rằng hơn nhau là hơn cái bộ đồ hiệu. Dạ không. Đôi dép đắp tờ cũng chẳng phải. Chiếc xe tay ga xịn, dạ cũng không phải. Hơn nhau mà hơn nhau về vật chất, dạ xin thưa, đó là những cái hơn nguy hiểm. Mà con người nếu muốn hơn nhau thì xin thưa, hơn nhau về cái phương diện của đạo đức và trí tuệ. Cho nên nếu như các bạn mà muốn có một tương lai tươi sáng, một tương lai hạnh phúc, một tương lai có cống hiến cho bản thân và xã hội, thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái tư thế, đó là nên phát huy về cái phương diện đạo đức và trí tuệ. Nhưng oái oăm thay, Người trẻ hiện tại, chúng ta thường hay lấy cái vật chất để làm chỗ dựa cho bản thân. Nhiều người trẻ đi ra đường, nếu như không có xe đẹp, mình cảm thấy nó xấu hổ. Không có đôi dép đẹp, mình cảm thấy nó không tự tin. Hoặc là không đánh phấn, không đánh son, mình cảm thấy nó trơ trẽn. Mình cứ nghĩ như thế. Không có nước hoa, mình cảm thấy nó lạc lõng. Nhưng xin thưa, đó là do là gì? Mình lấy vật chất để làm chỗ nương tựa. Và lúc bấy giờ mình ra đường với một chiếc xe đẹp, mình ra đường với một bộ đồ đẹp, với một đôi dép đẹp, mình cứ nghĩ rằng đó là mình. Nhưng xin thưa, đó chỉ là vật chất chứ không phải là mình. Cái là mình không phải là vật chất. Nếu những người võ thật, những người đạo đức thật thì họ không cần xe đẹp, họ vẫn tự tin, họ vẫn cảm thấy rằng họ đứng giữa xã hội, họ không hổ thẹn bất kỳ một cái gì. Vì vậy, nếu như ai nghĩ rằng tiền bạc là cái quyết định tất cả, là cái quyết định cho đạo đức và trí tuệ, đó là cách nghĩ sai lầm. Thế mà cũng có những người phát ngôn rất bừa bãi. Có lẽ các em cũng không thể nào quên được cái phát ngôn của nữ hoàng Nội Y. Đó là gì? Yêu nhau mà không có tiền chỉ cạp đất mà ăn. Còn một cái phát biểu của một hot boy dao kéo mới hiện tại, và phát biểu rất bậy bạ. Tôi cảm thấy rằng xấu hổ cho những người đi xe máy ra đường. Thì như vậy, người ta cứ nghĩ rằng vật chất là cái quyết định hạnh phúc, vật chất là cái quyết định đó cho cái sự tồn tại của họ trên xã hội. Dân xin thưa, nghĩ như thế chỉ là người đó đang đi theo cái gì? Đang đi theo cái khuynh hướng của vật chất. Còn chúng ta người học Phật khác cái chỗ đó là chúng ta nên dùng đạo đức và trí tuệ để mà chi? Để mà sống trong cái xã hội này. Nếu xã hội này mọi người đua chen theo vật chất, hơn thua nhau như vật chất, thì xin thưa xã hội sinh ra nhiều cái rối rắm và nhiều cái khổ đau. Các bạn thấy, có nhiều khi á, chúng ta thấy cũng bất bình. Cái đây là một sự thật. Đi ra đường hoặc là đi vô bệnh viện, đi vô bệnh viện mà các bạn không có cái thủ tục đầu tiên á, là người ta không bao giờ khám cho các bạn. Cho nên đó là điểm khác nhau giữa cái đi khám bằng bảo hiểm và khám bằng tiền. Khám bằng tiền thì khám liền, còn khám bảo hiểm thì hơi lâu một tí. Đương nhiên, nói như thế không có nghĩa là quơ đũa cả nắm. Cũng có những người lương y như từ mẫu, nhưng mà hầu như những người lương y như từ mẫu sắp tuyệt chủng hết rồi. Rất ít. Bởi vì bây giờ cái gì cũng là tiền. Vì Mặc Nhân đã từng đưa mấy người lớn tuổi vào trong bệnh viện. Dạ xin thưa, nếu như vào trong bệnh viện mà các bạn không biết đút lót cho y tá, thì xin thưa y tá hoặc điều dưỡng viên chích thuốc kiểu khác. Mà có thủ tục đầu tiên thì chích thuốc kiểu khác. Trong điều này các bạn sẽ thấy, và Mặc Nhân thấy rất nhiều à. Có thủ tục đầu tiên thì chích kiểu nào? Và kéo cái quần xuống, cầm cái gạt bông á, xoa nhẹ nhẹ rồi đẩy cái kim vào và bắt đầu đẩy thuốc vào, đẩy rất là nhẹ, vừa đẩy vừa xoa xung quanh chỗ cái kim đó và hỏi là bác ơi bác, bà ơi bà có đau không bà? Dạ phải không ạ? Bởi vì đó là thủ tục đầu tiên. Mà không có thủ tục đầu tiên đó, đi khám bảo hiểm làm gì? Đâm cái ọt chiều rồi xong. Để xin đưa đâm cái ọt đẩy thuốc vào rồi là xong. Bởi vì sao? Bởi vì người ta dựa vô giá trị đồng tiền để sống. Và nếu như dựa vô giá trị đồng tiền để sống thì đó là một mối nguy hiểm cho xã hội. Rất nguy hiểm à. Một lần đòi đi máy bay. Thì trên máy bay đó, ngồi kế Mạc Nhân là một người mẹ trẻ với một đứa con trai 4 tuổi. Đứa con trai rất là nghịch. Người mẹ đó thì vào khoảng chừng độ 28-29 tuổi thôi. Thì khi lên máy bay, hai mẹ con của cô đó ngồi nói chuyện với nhau, mà nói từ khi mà bắt đầu máy bay cất cánh cho đến khi máy bay hạ cánh là hai mẹ con vẫn cứ còn nói. Và nói chuyện super á. Và nó rất giỏi. Thì Mạc Nhân ngồi bên cạnh và điên cả đầu. Bởi vì hai mẹ con cứ nói nhảm nhảm suốt cả buổi như vậy, mình chẳng làm gì được cả. Ngồi giống như là trăng người mà chịu đựng. Thì trong câu chuyện đó thì người mẹ bảo đứa con rằng á, là con ơi, chuyến này mẹ cho con đi du lịch, xong rồi về bắt đầu con bắt đầu đi học nha con. Thì bà mẹ chỉ xoay quanh vấn đề đó thôi. Thằng bé mới hỏi rằng mẹ học để làm gì mẹ? Nó hỏi học để làm gì? Thì thiếu dụ như các bạn, mà em các bạn hỏi là chị ơi chị, anh ơi anh, học để làm gì? Thì các bạn sẽ trả lời thế nào? Và học để có chữ. Chữ hỏi, chữ ngã. Chữ là dấu hỏi, dấu ngã. Dạ. Học để có chữ. À. Như vậy học để có chữ để làm gì? Dạ xin thưa, người mẹ trẻ ấy cũng trả lời như các bạn, học để có chữ. Thằng bé nó hỏi, mẹ ơi mẹ, học có chữ để làm gì? Người mẹ nói, học để có chữ, rồi sau này con lớn lên con đi làm. Con làm cái rồi con có tiền. Con có tiền rồi con có vợ, con có con có gia đình hạnh phúc. Thì hầu như á, ao như rằng, thì phần lớn ai cũng trả lời như thế. Học để có chữ để kiếm tiền. Chỉ có bao nhiêu thôi. Như vậy, mục đích của các bạn học bây giờ để làm gì? Chúng ta phải đặt ngay vấn đề hiện tại của chúng ta đang học để làm gì? Có phải chăng là để muốn kiếm tiền lo cho một tương lai hạnh phúc hay không? Phần lớn chỉ là lối suy nghĩ đó. Nhưng xin thưa, với lối suy nghĩ như vậy rất chi là nguy hiểm. Bởi vì nếu như học để kiếm tiền, đó là các bạn đánh lấy gì? Lấy giá trị đồng tiền để làm tiêu chuẩn cho cuộc sống. Và xin thưa, học mà để kiếm tiền, đó là một cách học nguy hiểm. Thì Mạc Nhân ngồi, Mạc Nhân nói chuyện với cô đó. Thì Mạc Nhân hỏi, dạ thưa cô, do hai mẹ con cô nói chuyện lớn quá, Mạc Nhân mới nghe ké, chứ vốn dĩ Mạc Nhân không có bà tám. Mạc Nhân không bao giờ tám, vì nhà chùa không bao giờ tám. Nhưng mà do mẹ con nói lớn quá thì nghe ké thôi, cho nên xưa nay Mạc Nhân vô tội. Dạ. Bởi vì mình không nghe lắng chuyện của họ, mình không nhiều chuyện mà do mẹ con nói lớn quá mình nghe. À. Thì nói là thưa cô á, là khi mà thằng bé nó hỏi cô á, là học để làm gì? Cô nói học để kiếm tiền. Thì đó là một cách giáo dục nguy hiểm. Thế là khi nghe Mạc Nhân nói như vậy á, thì người mẹ trẻ trợn tráo con mắt lên nhìn Mạc Nhân. Nó kìa, nhà sư có biết tôi làm cái nghề gì không mà nhà sư sửa lưng tôi? Thì Mạc Nhân mới nói, dạ Mạc Nhân thì không biết cô làm cái nghề gì, nhưng mà nếu cô dạy con cô như thế là một cách dạy nguy hiểm. Bác kêu, dạ nhà sư có biết là tôi á là giáo viên của mầm non hay không? Tức là bà nói là bà giáo viên mầm non, tức là bà có đủ kinh nghiệm dạy con. Thì Mạc Nhân nói, dạ thưa cô á, thì nhà sư xin lỗi cô. Nếu như cô là giáo viên mầm non thì Mạc Nhân xin chia buồn với cô. Đó là xã hội Việt Nam trong tương lai có không biết bao nhiêu người có tư tưởng giống cô. Bởi vì gì? Đó là tư tưởng học để kiếm tiền. Đó là cách học nguy hiểm. Thì bà nói là như vậy, theo thầy thì nghĩ như thế nào? Thì nhà sư mới nói là, dạ thưa cô á, thì nhà sư cũng đi dạy, cô cũng đi dạy, thì thôi coi như chúng ta đồng nghiệp đi. Như vậy tư cách như vậy nói chuyện được chưa? Thì bà đi dạy mà nhà sư cũng đi dạy thôi. Thì nhà sư nói chuyện với bà, nói dạ thưa cô á, bây giờ cô thấy ngoài xã hội hầu như ai cũng lấy giá trị đồng tiền làm chính, ra đường mà cái gì cũng phải cần tiền, ngay cả đi ký tờ giấy cũng phải tốn tiền, đi ra ngoài đường mua cái gì đó cũng phải tốn tiền, những cái chuyện đó là chuyện chính đáng. Hoặc là đi vào bệnh viện mà không có thủ tục đầu tiên và xin thưa cũng rất là khó. Cái chữ mà lương y như từ mẫu hầu như nó không còn, ngay cả trong cái nhà giáo cũng thế. Nhà giáo cũng thế. Ngày xưa cái việc đi dạy là một cái việc cao thượng của xã hội, cái nghề đó là nghề xã hội đánh giá rất cao. Nhưng gần đây cái nghề nhà giáo là một cái nghề bất ổn. Vì sao? Bởi vì những cái người mà cầm cái nền giáo dục đó thì họ đều theo một cái đường lối, đó là gì? Họ đi dạy thêm, dạy bớt, dạy kèm, rồi mục đích để chi? Kiếm tiền. Có những cái trường hợp mà học trò nào á, em nào mà đi học thêm thì xin thưa làm bài luôn được 9-10 điểm. Còn bài nào em mà không học thêm thì ôi như rằng là có 1-2 điểm, cứ là 1-2 điều như thế. Bởi vì sao? Bởi vì nội dung kiểm tra chính là nội dung thầy giáo dạy thêm. Và có trường hợp đó không ạ? Và có rất nhiều. Thì đó là gì? Đó là những cái hiện trạng mà rất đáng suy nghĩ của nền giáo dục. Bởi vì sao? Bởi vì ngay từ đầu những em bé đó cứ nghĩ rằng đi học để kiếm tiền. Do đó, ý niệm đầu tiên mà các bạn đi học sau này và những người sau này khi đi học, các bạn nên hướng dẫn cho họ. Đầu tiên, học là để chi? Học để làm người. Học để làm người và học để phục vụ. Đó là hai cái quan điểm mà không thể nào tách rời cho được. Học để làm người, học để sửa mình, học để trở thành một người tốt. Lấy kiến thức, lấy trí tuệ để làm một người tốt. Và đồng thời học để phục vụ. Cũng là cái nghề, ví dụ như là cái nghề bác sĩ. Nhưng cái người mà đi phục vụ á, với cái tâm làm bác sĩ để phục vụ, thì người đó dù có thủ tục đầu tiên hay không có thủ tục đầu tiên, họ đều đối xử như nhau. Bởi vì sao? Ý niệm đầu tiên của họ đi học để phục vụ. Còn những người đi học vì mục đích kiếm tiền thì xin thưa, người ấy luôn luôn lấy giá trị đồng tiền để làm tiêu chuẩn. Rất là nguy hiểm. Vì vậy á, đạo đức trong học tập và kinh doanh, có nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải hạ bệ người ta xuống để mình được nổi trội. Đó là một cái nghĩ của sự khờ dại. Sau này trong kinh doanh cũng thế. Nếu như sau này trong kinh doanh các bạn muốn mặt hàng của mình được bán nhiều hơn, được người ta ưa chuộng hơn, thì mình làm gì? Đừng nghĩ rằng mình bán phá giá. Đó là một cách nghĩ sai lầm. Nếu bán phá giá để chi? Để hạ bệ cái sản phẩm người ta xuống. Đó là lối nghĩ sai lầm. Và cạnh tranh như thế là cạnh tranh thiếu trí tuệ. Và phải không ạ? Nếu mình muốn sản phẩm của mình được người ta ưa chuộng, bán tốt hơn, thì mình làm gì? Mình nâng cấp sản phẩm. Nâng cấp về chất lượng sẽ hơn, về giá thành sẽ rẻ hơn. Thì như vậy tự động sản phẩm của mình sẽ được người ta ưa chuộng thôi. Chuyện này rất đơn giản. Không nhất thiết mình phải hạ bệ người ta xuống để mình được nổi trội. Mà cạnh tranh trên phương diện của bình đẳng. Cạnh tranh bằng trí tuệ và cạnh tranh bằng phương diện của bình đẳng. Thì đó là cái lối cạnh tranh mà nhà Phật cho phép. Còn cạnh tranh theo kiểu gọi là một sống một còn, gọi là có ta thì không có người, lối cạnh tranh như vậy là lối cạnh tranh thiếu trí tuệ. Cho nên các em, các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái tương lai như thế. và nên chuẩn bị cho mình một cái suy nghĩ đó để sau này mình đối nhân, mình xử thế, mình làm việc, mình phải có một cái nền đạo đức nhất định. Cái phạm trù thứ ba của đạo đức mà Mặc Nhân muốn chia sẻ với các bạn á, đó là đạo đức trong tình yêu. Dạ, xin thưa á, trong tình yêu cần phải có đạo đức. Trong tình yêu mà không có đạo đức là tình yêu đó là tình yêu nguy hiểm. Và rất nguy hiểm mà. Có lẽ nghe mới không ạ? Dạ, trong tình yêu phải có đạo đức đó nha. Vì tình yêu mà có đạo đức nó rất là nguy hiểm. Cho nên muốn nghe cái mới á, thì cái ngồi thẳng lên, đừng có nhoi như con dòi. Và ngồi thẳng, ngồi im lặng, đừng có nhoi vậy đó. Cái tập ngồi thẳng, ngồi im á, có cái bệnh ngồi im không có được. Ở nhà chơi game quen rồi, nhúc qua nhúc lại quen rồi. Vô chùa mình tu mình tập từ từ. Thì xin thưa, thế nào gọi là đạo đức trong tình yêu? Điều này nói ra có lẽ là nó quá sớm hay không? Con đối với các em thì có những em sớm và có những em đã quá muộn. Dạ xin thưa, sau này rồi các em, nếu như các em không làm nhà sư, các em không đi xuất gia, thì các em đều phải trải qua cái giai đoạn của tình yêu và có gia đình. Mà đó là trải qua giai đoạn của tình yêu và có gia đình thì các em phải nên chuẩn bị cho mình một cái hiểu biết nhất định về đạo đức trong tình yêu. Thì xin thưa, cái đạo đức trong tình yêu mà cái lối yêu của tuổi trẻ hiện tại không hiểu, tuổi trẻ hiện tại định nghĩa thế nào về tình yêu? Trong bài giáo dục công dân hình như lớp 11 có bài số 22 là bài tình yêu, phải không ạ? Dạ. 22 gì đó. Ngày xưa khi mà Mặc Nhân học thì bài số 20 là bài tình yêu. Và cái định nghĩa tình yêu ở trong sách á, cũng như các nhà tâm lý học định nghĩa về tình yêu, đó là lối định nghĩa gì? Dùng tri thức để định nghĩa về tình yêu. Và xin thưa, cái mối khởi đầu đã là bất ổn. Bởi vì sao? Không thể nào dùng lý trí mà để định nghĩa cho tình cảm. Không thể nói được. Bởi vì tình cảm đó là gì? Đó là sự cảm xúc của con tim. Còn lý trí không thể nào chế ngự được con tim. Cho nên sở dĩ cũng có các nhà tâm lý học nói về giải quyết chuyện thắc mắc em đang yêu người đó như vậy như vậy, bây giờ em phải làm sao? Thì các nhà tâm lý học có nhiều người đó, em phải làm như thế này và tư thế như thế này. Và xin thưa, đó chỉ là dùng lý trí để giải quyết về tình cảm, ngay trên cơ bản đã là bất ổn. Bởi vì lý trí không bao giờ giải quyết tình cảm được, rất khó. Chỉ có điều là trước khi mình vướng vào cái vòng tình yêu đó, mình có lý trí để suy nghĩ thì đó là chuyện khác. Một khi đã vướng vào tình yêu rồi thì lý trí lúc bây giờ nó là vô vị. Có những người yêu nhau, mẹ biết chứ à, bố biết chứ à, nhưng mà bố mẹ can gián có được không? Và can gián không được, càng nhốt lại thì nó càng tìm cách yêu bạo. Cho nên trước khi yêu thì mình chuẩn bị. Như vậy thế nào là tình yêu? Hầu như hiểu về thế nào là tình yêu, lớp trẻ hiện tại ít hiểu về đó. Mà chúng ta chỉ yêu nhau theo kiểu gì mà cũng chẳng phải gọi là yêu nữa cơ. Hiện tại lớp trẻ bây giờ, ví dụ 15, 16, 17, 18, 19, 20 tuổi yêu, biết thế nào là yêu? Chỉ là những cái cảm xúc của con tim thôi. Thấy bạn nó có bạn trai thì mình cũng có muốn có bạn trai, thấy bạn nó có bạn gái thì mình cũng muốn kiếm một đứa để mình chứng tỏ với đời là mình có bạn gái. Chứ có yêu gì đâu. Đó chỉ là mến nhau và mến nhau rồi đến với nhau, chứ thực sự cái mà gọi là yêu đó thì nó không có đâu. Bởi vì theo Mặc Nhân suy nghĩ, đã yêu nhau thì phải gì? Phải tôn trọng nhau. Đã yêu nhau thì phải sống hết lòng vì nhau. Cái hết lòng vì nhau đó là đó là mình sống có trách nhiệm với người khác, thì đó gọi là tình yêu. Chứ còn bây giờ nhìn anh đó, anh hot boy quá, nhìn thấy cô đó, cô hot girl quá, cái đầu thì thích, thích như vậy rồi đem lòng nhớ nhung, mà cái đó đâu phải gọi là tình yêu, đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Đó là cảm xúc nhất thời. Cho nên có khi một lúc mà một người con trai có thể yêu 2-3 người con gái, và cũng có một lúc một người con gái có thể đi với 2-3 người con trai, đó chỉ là cảm xúc nhất thời chứ không phải gọi là tình yêu. Vì tình yêu chỉ có một, trái tim chỉ có một người thôi. Đi tìm một nửa của tôi, tức là một nửa trái tim là tôi, một nửa trái tim là người ái. Bao giờ thấy rằng người ái là một nửa của tôi thì đó mới gọi là tình yêu đích thật. Còn như vậy, có khi trong một trái tim mà chứa 5-7 người, chứa 5-7 người thì như vậy đâu phải gọi là một nửa của tôi. Trong một nửa của tôi đó chứa 5-7 người, đó chỉ là cảm xúc nhất thời chứ không gọi là tình yêu. Vì vậy á, nếu nói về đạo đức trong tình yêu thì khi chúng ta thương nhau, và tuổi xin thưa, nếu là một người thế gian mà tuổi như các bạn thì tuổi này á, thì người ta bắt đầu có những cái dấu hiệu của yêu. Có khi 14, 15 tuổi mà có dấu hiệu của yêu, đó là gọi là yêu non. Nha. Yeah. Là yêu non á, yêu sớm. Cho nên là người con trai hay người con gái, mình cần phải chuẩn bị cái tâm lý này. Còn nếu như không chuẩn bị tâm lý này là các bạn sẽ mắc từ sai lầm này đến sai lầm khác. Điều đầu tiên mà các bạn cần phải có cái suy nghĩ ở trong tình yêu đó là gì? Đó là chúng ta phải biết sống tôn trọng lẫn nhau. Trong tình yêu mà không có sự tôn trọng thì cái lối sống đó, cái cách sống đó là sống vội, sống vô trách nhiệm. Mà hầu như bây giờ tuổi trẻ thích sống vội và sống vô trách nhiệm. Cuộc đời này cái gì cũng có thể dùng thử. Thí dụ như bây giờ muốn cái micro này, nói với chủ quán là cho tôi về dùng thử 7 ngày. Nếu 7 ngày thì tốt là tôi mua, còn không tốt tôi không đâu trả. Trả lại điện thoại cho dùng thử 30 ngày có quyền đổi. Nhưng mà cuộc sống thì không thể nào gọi là sống thử. Vật chất thì có thể dùng thử, nhưng mà sống thì không thể sống thử. Mà tuổi trẻ bây giờ nó hay có cái bệnh gọi là sống thử. À, hợp thì đấy, mà không hợp thì goodbye, bye love. Thế thôi. À, hợp thì đấy với nhau, không hợp thì chia tay. Cái lối sống như thế là sống vô trách nhiệm. Cả nam cũng vậy mà cả nữ cũng vậy. Cho nên khi đã có tình yêu là phải sống có trách nhiệm. Mà trách nhiệm trong tình yêu là cái quan trọng. Mà trách nhiệm này, và xin thưa, ai là người chịu trách nhiệm nhiều nhất? Người con trai là người chịu trách nhiệm nhiều nhất. Và người con gái là phải biết giữ gìn cho mình. À, đôi khi á, bây giờ nó có cái phong trào gọi là sống vội, mà cái từ gọi là ăn cơm trước kẽn á mà. Ăn cơm trước kẽn. Và cái lối suy nghĩ như vậy rất là bồng bột và rất là non. Bởi vì mình biết cái gì về tình yêu. Mà đôi khi á, chơi với bạn trai, bạn trai nói là em có yêu anh không? Cô gái nói có. Nếu em yêu anh thì em muốn chứng tỏ cho anh đi. Thế như vậy, người con gái muốn chứng tỏ tình yêu thì lại xảy ra cái chuyện ăn cơm trước kẽn. Và cái lối suy nghĩ như vậy, dạ xin thưa, ăn cơm trước kẽn thì ai là lỗ? Ai là lỗ? Dạ xin thưa với các bạn, con trai chẳng lỗ gì. Nói thật, con trai không lỗ gì. Con trai á, xin lỗi, đôi khi như là những người con trai thiếu trách nhiệm chẳng khác nào là ong hút mật. Khi mà nó chưa hút được mật ong thì nó ve vãi để hút được mật ong. Hút mật ong xong rồi nó vỗ cánh bay mất tiêu, biết đâu mà tìm. Vậy mà khi yêu nhau, người phụ nữ thì hay dễ, hay cả tin, nói gì cũng tin cả. Cho nên người con trai thì yêu bằng bằng con mắt, mà phụ nữ thì yêu bằng lỗ tai. Chứ còn nó tỉ tê thế là siêu lòng. Mà siêu lòng thế là trao thân gửi phận thế thôi. Mà nó có chuyện gì xảy ra thì là người phụ nữ là người thiệt thòi nhiều nhất. Và thiệt thòi nhiều lắm à. Và Việt Nam là được xếp một trong những đất nước có tỷ lệ nạo phá thai được xem là lớn nhất thế giới. Mà trong đấy á, lớp trẻ, lớp tuổi của tuổi vị thành niên chiếm tỷ lệ là gọi là không ít. Thì như vậy mới cho thấy rằng đó là tình trạng của ăn cơm trước kẹt. Và sống như thế thì sau khi mà xảy ra những cái chuyện nạo phá thai thì cái người phụ nữ, người con gái để lại cái nỗi đau lâu dài nhất, có khi là cả đời. Những người con trai thì nó ít suy nghĩ, phá xong rồi thì nó đi kiếm con khác. Xin thưa, phá xong rồi thì kiếm con khác thôi, nó không có suy nghĩ điều đó. Nhưng người phụ nữ là người để lại những nỗi đau dai dẳng nhất. Vì vậy đạo đức trong tình yêu là người con trai phải có trách nhiệm với người con gái, mà người phụ nữ thì cần phải phải có trách nhiệm đối với bản thân. Có lẽ cái lối suy nghĩ của Mạc Nhân á, thì các bạn cho là lối suy nghĩ của cổ lỗ sĩ, có lối suy nghĩ của ông già. Còn tuổi trẻ mà nó có suy nghĩ khác, phóng khoáng hơn, cao thượng hơn, cấp tiến hơn. Nhưng xin thưa, càng cao thượng, càng phóng khoáng, càng cấp tiến thì càng nạo phá thai nhiều hơn. Cái gì đâu có hậu quả nó cả. Cho nên nói thật một điều là người con trai hay người con gái, chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với đối phương. Nếu như mình không có trách nhiệm đối phương thì rất nguy hại, và nguy hại vô cùng. Xin thưa với các em á, các bạn nữ á, các bạn có muốn con trai tôn trọng mình không? Các bạn muốn là con trai tôn trọng mình hay là nó ghét bỏ mình? Dạ xin thưa, ai cũng muốn tôn trọng cả. Trả lời giống như là đã điều quá ha, nó có chuẩn bị trước à. Vậy thì thưa, ai cũng muốn con trai tôn trọng mình. Mà muốn nó tôn trọng mình thì mình phải sống thế nào để cho con trai tôn trọng. Và xin thưa với các bạn á, người con gái mà càng khó thì người con trai càng để trên đầu. Nó càng tôn trọng. Con gái mà sống càng khó thì con trai càng tôn trọng. Có một số người mà chắc lẽ là không dám nói ở đây, có nhiều người con trai rất là lưu manh. Khi nó đòi hỏi không được á thì bắt đầu nó dặn lại, mà đòi hỏi được rồi thì nó nói gì? Mình dễ dãi, đối với tao cũng vậy, thì đối với thằng khác mày cũng vậy. Và xin thưa, đó là một nỗi nhục nhã. Một nỗi nhục nhá. Nhưng mà đôi khi có những bạn gái, có những em bé gái, mình không làm chủ được mình. Mình cứ thích sống theo cái quan điểm của mình. Có nhiều khi mình lừa thầy, dối bạn, nói gạt với ba mẹ để mình đi học. Nhưng thực sự có học gì đâu, toàn đi chơi với bạn trai. Và có nhiều người đích thân chủ động rủ bạn trai đi chơi, thì như vậy ngay nơi cái sự tôn trọng bản thân đã không có. Mình không tôn trọng mình thì ai là người tôn trọng mình? Cho nên đối với bản thân mà chúng ta thiếu sự tôn trọng thì xin thưa, đối với những người xung quanh chẳng ai tôn trọng được mình. Không biết khóa tu đây có hay không, chứ Mạc Nhân có đi một số khóa tu á, thì thấy đôi khi thì nhà chùa là không cho liên lạc với gia đình. Rồi nhiều em nói dối là anh lên đón về, anh trai lên đón về. Mà anh trai đón về tức là điện thoại, cái số điện thoại của anh trai. Alo lên, dạ con là anh trai của em đó. Thầy cho nhà có việc gấp, thầy cho con chở em nó về. Nhưng mà anh thì có mà trai thì không. Xin xưa, nói dối ban tổ chức là gia đình kêu về, nhưng mà gia đình có biết gì đâu. Nó toàn đi chơi bạn trai, chủ động rủ bạn trai là gọi điện xin, xin đi chơi qua đêm. Để bắt đầu nó chở đi đâu ai biết được, mấy ngày sau nó chở về chùa trả lại. Rồi thí dụ như có chuyện gì xảy ra thì ai là người chịu trách nhiệm? Nhà chùa chịu trách nhiệm. Cho nên các em thấy, vì những cái cảm xúc của con tim, của tâm lý, của sinh lý mà các em gây rất nhiều cái nỗi khổ đó cho bản thân mình và cho những người xung quanh. Vì vậy cái đạo đức trong tình yêu là chúng ta phải biết tôn trọng lấy mình. Khi mình tôn trọng mình thì người khác mới tôn trọng được được mình chứ. Mà chưa nói đến cái vấn đề nếu như chúng ta mà sống vội, sống thử, sống trước hôn nhân mà sống như thế để lại những cái hậu quả, mà cái hậu quả gọi là nạo phá thai, thì xin thưa cái hậu quả nạo phá thai đó là gì? Đó là tội giết người. Cái tội rất nặng à, chứ không có tội đơn giản đâu. Tội giết người. Bây giờ có một cái rất đáng kỳ lạ của xã hội. Ví dụ như một người nào đó cầm dao đâm một người nào đó chết thì ngay lập tức sẽ bị ở tù. Nhưng mà những cái chỗ nạo phá thai nó giải đài ở các phố. Hình như những cái cơ sở nạo phá thai nó giống như là những quán hàng thịt vậy đó, những quán hàng ăn, nó giải đài trước phố. Mà xin thưa, một ngày giết không biết bao nhiêu người mà xã hội chẳng ai lên tiếng. Và hầu như rằng họ cho rằng những thứ đó là những cái tự nhiên của xã hội. Nhưng đâu biết rằng cái đó là tội giết người. Giết không biết bao nhiêu người mà kể. Và xin thưa, giết những người chưa được chào đời. Tội đó cực nặng. Và nặng lắm à. Cho nên tuổi trẻ trong tình yêu thì các bạn có quyền yêu. Không ai cấm được. Không ai cấm. Đó là có quyền yêu. Nhưng mà yêu để hướng thượng hướng thiện, yêu để học tốt hơn, để sống tốt hơn thì đó nên yêu. Còn nếu có tình yêu nào đó mà nó đưa mình đi xuống, nó đưa mình sa đà trong việc học, thì những tình yêu đó là cần phải suy nghĩ và xem lại. Nếu như chúng ta sống không tốt, yêu vội, sống vội, để rồi chúng ta là lơ là việc học, bỏ việc học, cộng thêm cái lối sống mà đề cao giá trị vật chất nữa, thì ao như rằng á, thì là không muốn học mà lại chỉ muốn hưởng thụ. Bắt đầu nó sinh ra một cái hệ lụy gì? Một cái hệ lụy là biến làm nhưng mà lại muốn hưởng thụ. Mà biến làm muốn hưởng thụ thì chỉ có làm một cái công việc mà dễ kiếm tiền nhất, đó là dạ đứng đường thôi. Vậy chứ muốn có đứng đường đó là dễ làm nhất à, mà giờ đỡ vất vả mà lại có thu nhập cao. Vậy sinh ra những cái hệ lụy như thế. Đó là hệ lụy của yêu vội, sống vội, rồi đề cao giá trị vật chất. Và những cái hệ lụy đó sinh ra xã hội thì vô vàng. Và chúng ta là người học Phật, chúng ta nên suy nghĩ điều đó. Và ngày xưa người ta gọi là cái nghề mà của Thúy Kiều đó mà. Cái nghề đó thì ngày xưa đã lên án, bây giờ thì hình như nó giải đầy. Nó tùy theo cái xã hội mà nó có những cái sự gọi là nó biến thế khác nhau. Nó có sự biến đổi khác nhau. Ngày xưa, thí dụ như những cái nghề đó là người ta mặc đồ ngắn, người ta đứng ở ngã tư đường, ở đứng những chỗ tối. Còn bây giờ thì không, nó mặc áo dài giống như sinh viên học sinh vậy đó, nhưng mà cầm nón bảo hiểm. Cái đó là nửa đêm nó mặc áo dài trắng, cầm nón bảo hiểm đứng ở đầu đường là thế, là biết thế nào là y như rằng là đích thị là chị thôi. Chứ không sai. Cho nên nó biến thái như thế. Bởi vì sao? Bởi vì nhát làm nhưng mà lại muốn hưởng thụ. Và có những người là do giận dữ trong tình yêu và do bất mãn trong tình yêu mà làm những cái chuyện đó. Có những người lớn tuổi và cũng có những người nhỏ tuổi. Có một lần nọ thì khi mà Mặc Nhân còn đi học á, học thêm ngoại ngữ, thì về tối trên cái đoạn đường mà từ chỗ trường đó mà về chùa á, thì khoảng 20 mấy cây số, thì cứ đi ngang qua một cái con đường mà ngày xưa Mạc Nhân cứ đặt cho nó cái con đường là có nhiều cái nhắc. Bởi vì con đường đó, con đường Âu Cơ mà ở đường quận Tân Bình á, thứ nhất á là con đường đó nhỏ nhất, con đường rất là nhỏ. Thứ hai là con đường nó đông xe nhất, lúc nào cũng kẹt. Thứ ba là con đường đó trời mưa mau ngập nước nhất. Và thứ tư, con đường đó có nhiều gà nhất, gà móng đỏ nhất. Thế như vậy con đường đó có bốn cái nhất. Thì một lần nọ khi Mặt Trăng đi học về thì qua tới chỗ đó thì khoảng chừng độ 9 giờ hơn, 9 giờ tối. Thì trời mưa, thì trời mưa mặc áo mưa vô á, thì lúc bây giờ Mặt Trăng đi chiếc cấp 50, mà chiếc cấp 50 mà nó gặp nước như thế là nó gặp nước là nó tắt máy. Thì bình thường ai tắt máy thì cũng đều dắt vô lề cả, thì mình cũng vậy thôi. Tắt nước, tắt máy xong rồi dắt vô lề. Thì trời đang mưa lộp bộp như thế, cái cảm giác trên đầu nó không còn mưa nữa. Kêu quay lại sao trời đang mưa lộp bộp như thế mà trên đầu mình không còn nghe mưa nữa. Thì cái nhìn lên thế này, cái thấy một cái ô màu đỏ, cái ô đỏ chót. Rồi cứ men theo cái ô đó mà nhìn dần xuống, thấy cái một cái cánh tay trắng nõn nà. Chuyện ly kỳ quá. Thì nhìn dần xuống á, nhìn xuống nữa, thì úi trời ơi, sao con người đó mà nghèo dữ vậy, thiếu mặt, đồ đồ thiếu vô cùng thiếu, tội nghiệp, nghèo quá. Thì lúc bấy giờ á, thì Mặt Nhân cũng cứ đứng im á, cũng chẳng biết làm gì cả, chẳng biết nói câu gì. Mà Mặt Nhân cũng thấy cũng tội, lúc bây giờ trời mưa mà trong đó mưa có mùa cái mùa gần Tết mưa cũng hơi lạnh, mình nó thì mặc trong 2-3 lớp áo, ngoài thêm lớp áo mưa nữa, trùm kín cho tay tới đâu cả mà còn nghe lạnh. Mà trong khi cô đó mặc đồ nghèo như vậy mà lại không thấy lạnh, giỏi, rất đáng khâm phục. Thế là trong khi chưa chờ đợi Mặt Nhân nói câu gì, cô ấy mở lời liền: anh. Bây giờ anh tính đi đâu hả anh? Thì Mặt Nhân mới suy nghĩ, ủa thì mình thầy chùa, mình về chùa với đâu giờ trời. Đó là chỉ suy nghĩ trong đầu thôi. Cô ta lại nói tiếp: anh, anh nói nhanh đi anh, anh muốn đi đâu hả anh? Dạ xin thưa, thì Mặt Nhân đi tu từ bé mà, tôi đi tu khi tóc còn xanh lắm, dáng thư sinh thúy trúc vỡ tay ngà, mắt thúy trúc vốn chưa quen trần tục. Cái từ anh nó xưa nay chưa được nghe, nhưng lần đầu tiên nghe nó súng sang. Vậy tôi còn bé có biết gì đâu, chưa có một mối tình vắt vai nữa. Rồi khi nghe anh như vậy, cái trong lòng nó kiểu giống như là gì đó, kim từ hải chích ngoài xa tặng vậy đó, chích đứng vậy thôi. Thế là lúc bây giờ cũng may trắng tỉnh được. Cái Mặt Nhân nói: dạ thưa cô á, thì tu là thầy chùa, tôi đi về chùa chứ đi đâu. Thì khi cô ấy vừa nghe Mặt Nhân nói vứt dứt lời thì cô ấy vứt ngay cái dù ra: thầy chùa hả, xong nó sớm ông nội. Thì cô ấy nói xong như vậy là cô ấy lẳng lặng cô ấy đi vô hẻm. Mặt Nhân đứng chết lặng. Lúc bấy giờ và xin thưa là chết lặng, không phải bởi vì mưa, không phải bởi vì cô ta nói là mình thầy chùa, mà chết lặng là bởi vì cô bé này còn quá trẻ. Và xin thưa, nhìn độ tuổi đó với cái gương mặt đó thì mới độ khoảng 16-17 tuổi thôi. Thì Mặt Nhân có thấy đắng trong lòng, nghẹn ở cổ, cứ nghĩ rằng á, tuổi này thì chứ mới bằng cái tuổi đứa cháu gái của mình chứ mấy. Mà tuổi này đứa cháu gái mình ở nhà thì giờ này cũng được ba mẹ nó chăm sóc, mà bây giờ cái em này nó lại đi ra đường đứng như vậy, để mà kiếm sống như thế, rồi tương lai của em sẽ đi về đâu? Rồi em sẽ làm gì trong tương lai này? Rồi hoàn cảnh sau này của em nó là sao? Những câu hỏi liên tục như thế thì làm cho Mạc Nhân suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ nhiều bởi vì sao? Bởi vì cái lối sống mà sống thiếu trách nhiệm với bản thân, nó sinh ra những cái hệ lụy như thế. Có nhiều khi thất bại trong tình yêu, giận dữ người yêu mà chán đời, chán đời rồi lại trả thù đời. Thì đó là những cái lối sống mà các em cần phải suy nghĩ. Bây giờ mình còn trẻ, mình không lo cho tương lai sự nghiệp, mình không lo cho tương lai của mình, mà mình cứ sống như thế thì làm sao được? Cho nên trong tình yêu chúng ta cần phải có đạo đức. Yêu nhau thì phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu như yêu nhau mà không tôn trọng lẫn nhau thì đừng nên yêu. Và cái chuyện mà ăn cơm trước kẻng đó, các em còn trẻ quá. Mà trẻ quá thì mình ấy nên biết giữ mình. Con trai nó xin, nó năn nỉ, nó quỳ lại cả ngày cũng kệ đó. Mà người con trai cũng phải cần phải nên tôn trọng cho người phụ nữ. Thí dụ như người ta biết rằng đó là người yêu của mình, mà người yêu của mình á, nếu mình muốn lấy người đó làm vợ thì biết thế nào cũng là vợ của mình. Mà vợ của mình thì trước cũng vợ và sau cũng vợ, thì cứ từ từ mà hưởng thụ. Có gì đâu mà cái đòi hỏi sớm. Mà đòi hỏi sớm ra như vậy thì nó sinh ra nhiều cái hệ lụy. Cho nên người con trai thì biết bảo vệ người con gái, mà người con gái thì phải biết bảo vệ chính mình. Đó là điều thứ ba về phạm trù của đạo đức. Và điều cuối cùng về phạm trù của đạo đức, đó là đạo đức trong gia đình. Dạ xin thưa, trong gia đình, cái lối sống của gia đình đó là một lối sống để thể hiện có đạo đức hay không. Và cái điểm đạo đức trong gia đình cũng rất là quan trọng. Bởi vì nói sao thì nói, người Á Đông, đặc biệt là người Việt chúng ta, không thể tách rời gia đình mà tồn tại. Lối sống phương Tây thì khác, họ hay sống độc lập. Nhưng người Á Đông chúng ta vẫn còn một cái quan điểm, đó là sống với ba với mẹ, sống với bố mẹ. Mà sống với bố mẹ trong như thế trong một gia đình thì chúng ta cần phải sống có đạo đức. Có đạo đức nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta cần phải sống có trách nhiệm là một người con. Nếu với ba mẹ mà chúng ta sống không có trách nhiệm là một người con thì cái lối sống đó được gọi là lối sống vô đạo đức. Có nhiều em khi xin tiền ba mẹ không cho, lại hờn giận ba mẹ. Hoặc là xin cái này, xin cái nọ, ba mẹ không cho thì lại hờn giận. Thấy bạn có điện thoại mới thì mình cũng phải mua điện thoại mới. Mà ba mẹ không cho thì lại hờn giận. Và xin thưa với các em, đối với những người con thì luôn luôn đòi hỏi. Khi nào các em làm cha làm mẹ thì mới thấy được là cái nỗi khổ của người làm cha làm mẹ là như thế nào. Bây giờ chúng ta tuổi trẻ chúng ta chỉ biết đòi hỏi và đòi hỏi. Ba mẹ phải cho con cái này nè, bố mẹ còn phải cho con cái kia, bố mẹ phải biết quan tâm con như thế này, bố mẹ phải biết nói chuyện con như thế kia, vân vân và vân vân. Nhưng khi mình làm cha làm mẹ mới thấy được cái nỗi khổ cơm áo gạo tiền mà cha mẹ mình phải đón nhận. Cho nên mình làm con trong gia đình, mà một người con mà được xem là có đạo đức trong gia đình, thì chúng ta phải biết sống tiết kiệm. Có nghĩa rằng là chúng ta nên xem cái hoàn cảnh gia đình nhà mình và xem cái tuổi của mình đáng thọ nhận cái gì. Ví dụ như những tuổi còn rất trẻ mà xài những cái điện thoại rất xịn để làm chi? Vô nghĩa. Khóa tu này á thì nghe ban tổ chức nói là cấm các em xài điện thoại di động. Đó là một nỗi mừng, rất mừng. Nhưng là không biết là các em có tuyệt chiêu gì mà cho nó điện thoại nó vào được hay không thì đó là không biết. Chứ còn khi mà Mạc Nhân còn ở Hoàng Pháp á thì có tham gia mấy khóa tu mùa hè. Thì khi mà chùa cấm xài điện thoại di động mà chùa sử dụng rất kỹ Thứ nhất á, là vào kiểm tra là kiểm tra khâu hành lý rất kỹ. Thứ hai á, là có mua một cái cây như giống như cây trong sân bay vậy đó, cây rà kim loại, tức là để phía trước, để phía sau, để bốn mặt coi có điện thoại di động hay không. Kiểm tra kỹ cái khâu an ninh đến mức độ như thế nhưng mà điện thoại vẫn lọt vô được là giỏi, rất giỏi. Thế một lần nó các em nó đang ngủ, thế là mặt nhân thì nằm trong ban giám luật, đi ngang qua thấy điện thoại nó sáng, trùm mình lại nó nhắn tin. Thế mặt nhân mới kêu ra đây, nó giật mình, bắt đầu nó lỏng lẻn nó trật cái bệnh ra, nó ra nó cầm điện thoại ra. Thì mặt nhân mới cầm cái điện thoại ra, mà cái điện thoại nó to hầu như gần bằng nửa chứ bằng bằng tờ giấy á, to đùng. Dạ không, có điện thoại to đùng bằng cái bàn tay thế nè, chẳng biết điện thoại gì. Thì mặt nhân mới nói là ủa cái này là cái gì. Nó kêu vậy thưa thầy, cái điện thoại. Nói, ủa có điện thoại đồ cái bàn phím đâu. Nó kêu dạ không, màn hình cảm ứng không cần bàn phím. Thì mặt nhân văn hay lúa mà, có biết gì đâu. Tại vì hỏi các em á là rồi cái điện thoại này rồi cái chức năng nó như thế nào. Rồi em mới nói là cái chức năng điện thoại này á là có phim được, lên mạng được, nghe nhạc được, chụp hình được, vân vân, nói tóm là mọi thứ đều được cả. Thì mặt nhân nói ủa tiện dữ à, có rẻ không thì mua một cái. Thì vì thấy nó tiện quá mà, em nói giờ thưa thầy rẻ lắm à, có 1,000 máy à. Ủa có 1,000 máy à, rẻ dữ vậy. Thì 1,000 máy thì quá rẻ. Mà nhắn kêu ô trong túi mình có 10 mấy ngàn thì mua được 10 mấy cái đó. Thì ông nhắn nói ủa giờ 10 mấy ngàn mua được mấy cái. Cái nó kêu không, 1,000 máy tức là 1,000 máy đô á thầy. Thì mật nhân mới kêu ủa con mấy tuổi rồi. Nó kêu vậy thưa thầy con 16 tuổi. Cái 16 tuổi mà xài có một cái điện thoại mà 1,000 máy đô. Nó buông ra một câu, vậy thưa thầy không, cái này là cái cùi bắp á. Cái này là cái cùi bắp. Thế mật nhân nói ủa cái này là cái cùi bắp thì cái nào là cái cùi chuối. Nó kêu không, ở nhà con có còn những cái xịn hơn. Thì mặt nhân mới nói ủa chứ vậy ba mẹ con làm gì mà lại cho con xài cái điện thoại tốt như vậy. Nó kêu không, nhà con giàu lắm, xài chứ không biết nếu không xài tiền để đâu cho hết. Như vậy nó biết rằng gia đình em nó giàu lắm, xài với tiền để đâu cho hết. Đó là một cái lối suy nghĩ, mà suy nghĩ như thế đó là một lối suy nghĩ hư hỏng. Bởi vì dù là nhà giàu đến đâu đi chăng nữa mà cứ lứa tuổi như thế mà xài cái điện thoại xịn như thế để làm gì? Toàn là lên game, lên mạng chơi game thôi chứ được làm gì đâu. Chat, chích, mail, miết gì đó tùm lum hết lư. Chứ được cái gì? Liên lạc công việc, có liên lạc công việc gì đâu? Ngoài tám điện thoại, buôn dưa lê, buôn nấu cháo điện thoại với bạn trai thế thôi. Cái đó là lối nghĩ và việc làm rất là nguy hiểm. Thì mặt nhân mới thắc mắc, mới nói ủa chứ rồi các em này nghe biết trước rồi theo mà. Chùa thì quản lý kỹ như thế, cái khâu an ninh á thì kiểm tra gắt gao như thế, tại làm sao em đưa điện thoại vô được? Bởi vì rõ ràng kiểm tra gắt gao như thế là con ruồi mà còn không lột, đừng nói chỉ cái điện thoại. Đố các em, các bạn em để đâu? Dạ? Trong người không để được, bởi vì có cái cây kiểm tra là không để được. Dạ? Đi đường luồng? Dạ không có đường luồng. Dạ xin thưa, bạn đó là tóc dài, cho đây nó để trong cái búi tóc nó cuộn lại, rất đặc biệt, giỏi không? Quá giỏi. Thì như vậy á, khi mà kiểm tra an ninh là chúng ta kiểm tra từ cổ ra xuống chứ đâu ai kiểm tra đi đầu đâu. đó là một cái sai sót của ban tổ chức. Chỉ đưa cái cây gạt ngay trước ngực đổ xuống thôi, không ai ngờ trong búi tóc nó có điện thoại không đó. Dạ vỏ chứ. Nhưng cái vỏ đó là chỉ là vỏ của lưu manh. Vỏ của lưu manh thôi, mưu mô nhiều để chi? Để lừa gạt người khác. Nhưng mà điều muốn nói á là với lứa tuổi 16, 17 như vậy mà xài những cái điện thoại như thế đó là vô ích. Cho nên dù gia đình của chúng ta giàu có chăng nữa mà chúng ta sử dụng thì cần nên suy nghĩ rằng gia đình mình như thế nào và tuổi của mình như thế nào. Và lối sống như vậy thì được xem là lối sống có đạo đức trong gia đình. Còn nếu chúng ta trong gia đình mà chúng ta sống không có đạo đức thì chúng ta lại cô phụ đi cái tấm lòng của bố và của mẹ đối với mình. Bây giờ nhìn các em, tay ai cũng trắng nõn nà, chân ai cũng trắng nõn nà, và ai cũng thế thôi, nhìn mặt ai cũng trắng trẻo, bởi vì có dằn nắng ngày nào đâu. Nhưng mà cái người khó, cái người khổ chính là bố mẹ mình. Có nhiều khi mình cứ đòi hỏi bố phải như con với con như vậy, mẹ với con như vậy, mẹ phải nói chuyện với con, bố phải nói chuyện với con. Đó chỉ là mình đòi hỏi bố mẹ đáp ứng cho những cái nhu cầu của mình. Trước khi bố mẹ bệnh, mình có hỏi thăm được bố mẹ cao đâu? Hầu như rất là ít. Mà sống như thế là lối sống của vô tâm. Mà người sống như thế theo quan điểm về đạo đức của Phật giáo, đó là lối sống không có đạo đức. Vì vậy là người con trong gia đình, cái mà gọi là đạo đức ở trong gia đình đó là chúng ta biết sống tiết kiệm, và chúng ta nên để tâm vô cái vấn đề mà gọi là cuộc sống của bố và của mẹ. Và như vậy để những cái việc làm, những cái lời nói và những ý nghĩ của ta nó mang cái chiều hướng thượng và hướng thiện. Thì đấy là bốn vấn đề về phạm trù đạo đức các em cần nhớ cho. Thứ nhất là đạo đức ở trong giao tiếp, trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai là đạo đức ở trong học tập và kinh doanh. Thứ ba là đạo đức ở trong tình yêu. Và thứ tư là đạo đức ở trong gia đình, tức là đối với bố và với mẹ. Thì đó là bốn phạm trù đạo đức mà Mặc Nhân xin chia sẻ với các em. Thì cũng mong rằng các em trong khóa tu mùa hè, các em về đây chùa và ban tổ chức lo cho các em về mọi mặt. Cái điều mà ban tổ chức cần ở nơi các em là cần cái tinh thần của các em đối với ban tổ chức. Tối đến thì các em đi ngủ, đừng có ồn ào và cũng đừng có phá phách. Thì như vậy đó là mình báo ơn ban tổ chức rồi. Cách sống trong chùa như vậy được gọi là đạo đức. Còn nếu không, mình cứ sống trong chùa mà mình cứ quậy phá, mình chẳng học hỏi được cái gì cả, mình sống vô tâm, thì cái lối sống ấy nó mang cái tổn hại cho mình và làm phiền lòng người khác. Và lối sống như thế thì đối với một người con Phật không được gọi là tốt. Thì hôm nay Mặc Nhân đến với các bạn và chia sẻ với các bạn về cái vấn đề quan điểm về đạo đức của đạo Phật. Thì bốn vấn đề như vậy, cũng mong rằng ở khóa tu này các bạn đón nhận được cái năng lượng tu tập và để chuyển hóa cho đời mình. Và sau khi chúng ta về nhà, chúng ta mang cái quan điểm đó để làm lợi ích cho mình trong tương lai. Và Nam Mô A Di Đà Phật.
Bạn ơi xanh bước cùng tôi về chùa tham dự khóa tu,
dành cho tâm khai trí sáng, ướm mầm tình thương quốc gia.
Thầy trao ánh sáng từ bi, con nguyện chọn đời khắc ghi,
dành cho tâm vị trí du, giúp đời thoát cơn mê lầm.
Anh em ta về đây tu học theo chánh pháp, mang yêu thương niềm tin gieo mầm trong nhân thế, cho tương lai đẹp tươi sáng lên, mai đến mai sau thế giới kết hoa từ bi. Anh em ta về đây tu học theo chánh pháp, nói gương theo thầy cô ta nguyện luôn tinh tấn, ta bên nhau cười vui nô đùa, nhớ mãi không quên, nhớ mãi hoa tu mùa hè. Nhớ mãi khóa tu mùa hè.